Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Plastic Inc. của Beth Garner là một cuốn sách phi hư cấu điều tra về ngành nhựa, ngành dầu khí và cách hai lĩnh vực này gắn chặt với nhau trong nền kinh tế hiện đại. Cuốn sách không chỉ nói về rác thải nhựa sau khi bị vứt bỏ mà truy ngược về nguồn gốc của nhựa, nơi các tập đoàn dầu mỏ và hóa dầu biến nó thành một chiến lược kinh doanh để bù đắp cho nhu cầu nhiên liệu hóa thạch đang giảm. Từ đó, tác phẩm cho thấy ô nhiễm nhựa không phải chỉ là hậu quả của thói quen tiêu dùng cá nhân, mà là kết quả của một hệ thống sản xuất, vận động hành lang và truyền thông được xây dựng có chủ đích. Với lối viết báo chí điều tra rõ ràng, cuốn sách giúp người đọc hiểu vì sao nhựa vẫn tiếp tục bùng nổ, dù tác hại môi trường và sức khỏe ngày càng được cảnh báo rộng rãi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhựa trở thành chiếc phao kinh tế mới của Big Oil như thế nào? Một trong những luận điểm trung tâm của cuốn sách là nhựa không chỉ là vật liệu tiêu dùng thông thường, mà còn là một hướng đi chiến lược của các công ty dầu mỏ và hóa dầu. Khi nhu cầu xăng dầu truyền thống có xu hướng chững lại vì chuyển dịch năng lượng, các tập đoàn này nhìn thấy ở nhựa một thị trường tiêu thụ khổng lồ và dài hạn. Vì nhựa được tạo ra từ nguyên liệu hóa thạch, Gardiner cho thấy logic kinh doanh ở đây rất rõ. Nếu nhiên liệu cho xe cộ có thể giảm trong tương lai, thì đầu ra của dầu mỏ vẫn có thể được giữ bằng cách đẩy mạnh sản xuất nhựa. Cách tiếp cận này làm thay đổi cách ta hiểu về ô nhiễm nhựa. Nó không còn là một vấn đề phụ của đời sống hiện đại, mà là kết quả trực tiếp của một mô hình lợi nhuận. Nhờ đặt nhựa vào bối cảnh kinh tế của Big Oil, sách giải thích vì sao ngành này có động lực mạnh để mở rộng sản xuất, dù xã hội đang kêu gọi giảm sử dụng nhựa dùng một lần. Thứ hai, câu chuyện tái chế đã được dùng để che đi bất khả thi của chính hệ thống. Cuốn sách phân tích rất kỹ cách ngành nhựa quảng bá tái chế như một lời giải phổ quát cho khủng hoảng rác thải. Trong khi bản thân các công ty đã biết từ sớm rằng tái chế không thể xử lý khối lượng nhựa khổng lồ ở quy mô công nghiệp, điểm quan trọng ở đây là tái chế không chỉ là một giải pháp kỹ thuật chưa hoàn thiện, mà còn là một câu chuyện chính trị và tiếp thị giúp trì hoãn trách nhiệm của nhà sản xuất. Khi người tiêu dùng được khuyến khích tin rằng chỉ cần bỏ nhựa đúng chỗ là vấn đề sẽ được giải quyết, áp lực lên doanh nghiệp và nhà lập pháp giảm đi đáng kể. Gardiner cho thấy đây là một kiểu chuyển hướng trách nhiệm rất hiệu quả vì nó biến cuộc khủng hoảng hệ thống thành lỗi cá nhân. Phân tích này giúp người đọc hiểu vì sao, dù ai cũng nghe về tái chế, lượng nhựa thải ra vẫn tăng. Cuốn sách từ đó buộc người đọc nhìn thẳng vào giới hạn của mô hình quản lý rác hiện tại và vào sự chênh lệch lớn giữa thông điệp công khai và thực tế công nghiệp. Thứ ba, tác hại sức khỏe và ô nhiễm độc hại bị che khuất sau hình ảnh tiện dụng của nhựa. Ngoài câu chuyện về rác và khí hậu, cuốn sách còn nhấn mạnh khía cạnh sức khỏe, một phần thường bị nói nhẹ trong các cuộc tranh luận công cộng về nhựa. Gardiner cho thấy quá trình sản xuất nhựa và các hóa chất đi kèm có thể tạo ra ô nhiễm độc hại cho cộng đồng sống gần nhà máy. Còn vi nhựa và hạt nhựa siêu nhỏ đang trở thành mối quan ngại lớn hơn trong nghiên cứu khoa học. Cách trình bày của sách quan trọng ở chỗ, nó nối liền nhiều tầng tác hại, từ phát thải công nghiệp, chất độc trong môi trường, đến nguy cơ phơi nhiễm lâu dài qua vật dụng hàng ngày. Nhờ vậy, nhựa không còn hiện lên như thứ vô hại, tiện lợi, mà là một hệ vật liệu mang chi phí sức khỏe chưa được tính đủ vào giá bán. Cuốn sách không sa vào giật gân, mà dùng lập luận điều tra để cho thấy vấn đề sức khỏe cộng đồng là phần cốt lõi của câu chuyện nhựa. Điều này làm cho tác phẩm vượt ra ngoài khuôn khổ sách môi trường thông thường, vì nó đặt con người vào trung tâm của cuộc khủng hoảng. Thứ tư, ảnh hưởng chính trị và chiến lược gây nhiễu đã giữ cho nhựa tiếp tục được ưu ái. Một điểm sắc sảo của cuốn sách là cách nó mô tả quyền lực chính trị của ngành nhựa và dầu khí. Gardiner cho thấy các doanh nghiệp này không chỉ sản xuất vật liệu, họ còn tác động đến luật chơi bằng vận động hành lang, gây áp lực lên nhà làm luật và chống lại các lệnh cấm đối với đồ nhựa dùng một lần như túi nhựa. Khi những biện pháp quản lý bị trì hoãn, thị trường tiếp tục vận hành theo hướng có lợi cho nhà sản xuất, còn chi phí môi trường bị đẩy sang xã hội và chính quyền địa phương. Cuốn sách cũng đặt chiến lược này trong bối cảnh rộng hơn của lịch sử phủ nhận khoa học khí hậu, cho thấy nhiều thủ pháp truyền thông và tạo nghi ngờ đã được tái sử dụng. Đây là một đóng góp quan trọng vì nó không xem ô nhiễm nhựa như một thất bại quản lý đơn giản, mà như kết quả của sức mạnh chính trị có tổ chức. Người đọc sẽ thấy rõ vì sao giải pháp cá nhân, dù cần thiết, vẫn không đủ nếu không có thay đổi ở cấp chính sách và doanh nghiệp. Cuối cùng, phương pháp báo chí điều tra và kể chuyện biến một vấn đề quen thuộc thành một hồ sơ hệ thống Plastic Inc. nổi bật không chỉ vì chủ đề mà còn vì cách Gardiner tổ chức câu chuyện. Thay vì chỉ liệt kê số liệu hay lên án chung chung, sách dùng các nhân vật, bối cảnh công nghiệp và các tuyến lịch sử để làm rõ mạng lưới lợi ích phía sau nhựa. Cách viết này giúp người đọc thấy mối liên hệ giữa các mắt xích, tưởng như rời rạc, từ nhà máy hóa dầu, chiến dịch tiếp thị, chính sách công cho đến hậu quả môi trường. Chính nhờ cấu trúc điều tra ấy, cuốn sách tạo được cảm giác rằng khủng hoảng nhựa là một hệ thống có logic, chứ không phải chuỗi sự cố ngẫu nhiên. Điểm mạnh của phương pháp này là nó vừa dễ theo dõi, vừa đủ chiều sâu để người đọc hiểu vì sao vấn đề tồn tại dai dẳng. So với nhiều cuốn sách môi trường chỉ dừng ở cảnh báo, tác phẩm của Gardiner cho thấy cơ chế vận hành của quyền lực và lợi nhuận, từ đó làm cho lời cảnh báo trở nên có trọng lượng hơn. Kết luận, Plastic Inc. phù hợp nhất với những ai muốn hiểu ô nhiễm nhựa ở tầng sâu hơn, không chỉ là chuyện rác trên đường phố hay thói quen tiêu dùng cá nhân, mà là một hệ thống công nghiệp gắn chặt với dầu khí, chính sách và truyền thông. Người đọc quan tâm đến môi trường, khí hậu, sức khỏe cộng đồng hoặc nghiên cứu chính sách công sẽ nhận được rất nhiều giá trị từ cuốn sách này, vì nó giúp nối các vấn đề thường bị xem tách biệt thành một bức tranh thống nhất. Giá trị thực tiễn lớn nhất của sách là nó làm rõ đâu là điểm nghẽn thật sự, tái chế có giới hạn, trách nhiệm không thể đặt hết lên người tiêu dùng, và các biện pháp điều tiết mới là then chốt nếu muốn giảm ô nhiễm. Về mặt trí tuệ, sách nổi bật vì kết hợp điều tra báo chí với phân tích hệ thống nên không chỉ tố cáo mà còn giải thích cơ chế. So với nhiều sách cùng chủ đề, Plastic Inc. khác ở chỗ nó đặt Big Oil ở trung tâm của câu chuyện nhựa, từ đó mở ra cách nhìn sắc bén hơn về tương lai của vật liệu này và cái giá mà xã hội đang phải trả. Nếu bạn muốn ủng hộ Best Gardener, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!